This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ như thường lệ xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm. Anh Dũng Nghiêm sáng nay khỏe không?
Dũng Nghiêm sáng nay bình thường rất là khỏe. Tiến Dũng có khỏe không?
Tiến Dũng rất là khỏe. Cảm ơn anh, bình thường là tốt rồi đúng không? Wow. Có gì mới mẻ gì không chia sẻ nghe?
Mới mẻ chia sẻ hả? Tại vì Dũng Nghiêm thấy rằng Tiến Dũng cũng thường xuyên về Việt Nam, cho nên Dũng Nghiêm cũng nhắc nhở Tiến Dũng là mà khi về Việt Nam có post những cái tấm hình mà có dính cái lá cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng hòa ngày xưa thì cũng nhớ cẩn thận, nếu không là phải đứng lên xin lỗi đó nha.
Là sao anh? Tại sao phải xin lỗi vậy?
Chắc là Tiến Dũng chưa có thấy những bản tin trong những ngày gần đây là những cái nghệ sĩ trong nước Việt Nam mà qua Mỹ biểu diễn đó, rồi dính những cái lá cờ của Việt Nam Cộng hòa ở bên này thì bị trong nước thì phản đối, thì những nghệ sĩ đó phải lên tiếng đứng lên xin lỗi. Thì thấy cái đó là thật là vô lý, tại vì cái lá cờ vàng ba sọc theo ý kiến riêng của Dũng Nghiêm và cũng rất là nhiều người rằng khi nào mà cái lá cờ đó nó xuất hiện, đó là cái thể chế cũ của Việt Nam Cộng hòa ngày xưa, mặc dù nó đã sụp đổ nhưng mà đó là khi nào mà nó tồn tại trong nước thì có thể phản đối, đó là quyền của trong nước, nhưng mà nó đã ở nước ngoài, nó đang ở Mỹ, nó chẳng có liên quan gì hết trơn á. Mà khi những nghệ sĩ Việt Nam trong nước đi ra nước ngoài qua Mỹ biểu diễn mà tình cờ vô tình bị dính thì bị những người không biết nói như thế nào, nói chung phản đối, và những người nghệ sĩ đó vì sợ ảnh hưởng đến cái nồi cơm của mình phải lên tiếng xin lỗi, thì cái sự đó thấy rất là vô lý, Tiến Dũng.
Thật sự ra thì Tiến Dũng có ý kiến riêng thôi. Nếu mà một cái người nào mà lãnh đạo mà giỏi đó, thì họ ít khi nào để ý đến cái chuyện nho nhỏ như vậy lắm. Làm tốt công việc của mình, gây dựng cha mình, làm cha mình một cái quốc gia bằng vượt qua mọi sự đó, thì đến tự động cái lá cờ của mình sẽ được ra nhiều, mà cái lá cờ của những khác mình không biết của ai nó sẽ tự động nó sẽ bị lu bờ. Còn nếu mà trường hợp mình không làm tốt công việc của mình thì chắc chắn cái lá cờ mình sẽ không bao giờ người ta tôn trọng được. Ví dụ như cái cờ Mỹ, người thấy không, cái đi đâu cái áo người ta cũng thích mua cái áo có lá cờ Mỹ, tại quốc gia nó quá mạnh, nó quá giỏi. Trường hợp như bây giờ mình muốn cái lá cờ người khác không được chen gọi là len lỏi vô quốc gia của mình thì mình làm cách nào quốc gia của mình người khác nhìn vô phải là nể, wow, Việt Nam thiệt là đẹp, tự nhiên cái trân trọng cái lá cờ của mình. Mình thấy nó nghĩ rằng nếu mà mình cứ quan tâm những cái li ti như vậy đó thì quốc gia sẽ không bao giờ tiến bộ được, cái việc không bao giờ tiến bộ được, chỉ là những cái chuyện tiến dùng cái điều là những tự kiến tình vật như vậy là nhỏ mọn như vậy thì không thể nào giúp cho quốc gia mà tiến mạnh được. Buổi sáng nay thị trường chứng khoán phải nói rằng rất là tệ, có những con số màu xanh, có những số màu đỏ. Nhiều người cái điều trước đây nó tệ như vậy để dọn đường cho cái việc cắt giảm lãi suất tới đây, vì khi mà lãi suất nó giảm như vậy thì cũng sạch trở lại. Trước khi mà gửi đến về những cái thông tin về kinh tế buổi sáng ngày hôm nay, xin mời vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Sáng nay riêng về Dow Jones thì lên được 34 điểm, 41.285 điểm, trong khi đó thì Nasdaq giảm 88 điểm, 17.666 điểm, S&P 500 giảm 3 điểm, 5.622 điểm, dầu thô giảm 1 đồng 22 xu, 74 đồng 31 xu trong thùng dầu thô, vàng giảm 12 đồng, 2.540 đồng 90 xu cho một ounce vàng. Lãi suất 15 năm là 5.83, 30 năm là 6.53. Vàng ở Việt Nam mua vào là 79 triệu, bán ra là 81 triệu. Bản tin đầu tiên chắc hôm nay vì cũng nghe nhiều cái cơ quan truyền thông cũng nói về cái tình hình về chiến sự giữa Hoa Kỳ, Trung Quốc và ngay cả Philippines, cũng nhiều quốc gia đã tập trung Úc, Philippines, Mỹ gì là khác nhiều. Không thấy Việt Nam đã tập trận chung ở Biển Đông và sau đó thì có sự quấy rối của những chiếc tàu Trung Quốc, và như là một chiếc tàu 800 mấy chục feet đã bị đánh chìm. Rồi sau đó tàu Trung Quốc đã đâm hải giám của Trung Quốc đó, đã đâm vào cái tàu của Philippines, và nhiều cái chuyện xảy ra nó làm cho cái tình hình ở Biển Đông nó đang rất là căng thẳng giữa Hoa Kỳ, đồng minh và Trung Quốc. Với vì lý do đó, IBM ngày hôm qua cũng tuyên bố rằng họ sẽ đóng tất cả những cái hình như là những cái công ty của họ ở Trung Quốc và sa thải khoảng 1.000 nhân viên, trước mắt là khoảng 1.000 nhân viên rồi nha. Tức là cut more than 1,000 in China. Và đồng thời họ cho biết rằng họ sẽ từ từ retreat, tức là sẽ kéo tất cả những cái người và những công ty sẽ về lại Hoa Kỳ. Và cho biết rằng IBM đã có những cái gọi là China Development Lab ở Trung Quốc từ năm 1999, tức là 25 năm qua. Thì họ đã có nhiều cái chương trình mở rộng ở Trung Quốc, và bây giờ họ bắt đầu thu hẹp lại bởi vì tình hình về cái an ninh của Mỹ. Khi mà sau khi Mỹ và Trung Quốc có một sự đụng độ rõ ràng, đó là cái vấn đề mà thấy rằng càng ngày thì Trung Quốc đi vào một sự bế tắc. Nếu mà một quốc gia nào đó về nền kinh tế nó đi vào bế tắc, chiến tranh không thể nào tránh khỏi, quý vị dự tin điều đó không? Đúng không? Khi mà quốc gia nào dùng nói là kinh tế tệ, tất cả thứ tệ, chỉ có chiến tranh là sẽ giúp lại, nó trở lại. Thì đó là cái vấn đề mà tìm thấy rằng nếu mà trường hợp căng thẳng càng lên thì chắc chắn chiến tranh giữa Hoa Kỳ, đồng minh và Trung Quốc sẽ xảy ra. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp thì quý vị có thể tự động làm một cái survey cho mình ở nhà, coi cái dựa lên cái bản tin này có đúng hay không. Người trẻ bây giờ hình như là không quan tâm đến cái gọi là cái credit score, hay là tiếng Việt nó gọi là cái điểm tín dụng. Bởi vì một cái survey mới hiện tại bây giờ, trung bình là một cái score sẽ nằm tệ nhất là 300 điểm và cao nhất là 850 điểm. Và nó những người Mỹ hiện tại trung bình là 760 hoặc là ở trên là chúng ta mượn tiền mua nhà, mua xe được rồi. Nhưng mà tuổi trẻ ngày hôm nay trung bình của nó chỉ có 717 điểm thôi. Tức là nó cũng chẳng quan tâm đến cái điểm tín dụng nữa. Tại vì tuổi trẻ ngày hôm nay nó không có một cái quan điểm mua nhà, không có quan điểm lập gia đình, cũng không có quan điểm là sẽ mua xe. Mình không biết từ đâu ra họ mua xe mới đó, tức là mua xe cũ, có tiền mặt mua xe 2-3 ngàn trả lung tung là được rồi, không cần thiết. Và cái điểm tín dụng đối với nó là hoàn toàn xa xỉ, không cần thiết. Quý vị có đồng ý con em mình mới nói chuyện, con có biết điểm tín dụng khoảng 20 tuổi hay 21 tuổi rồi, nó hỏi có biết hay không? Hình như nó cũng chẳng quan tâm. Thì họ nói rằng trước đây thì nhà băng khoảng chừng hơn 2 thập kỷ qua đó, thì biết cái điểm tín dụng nó rất là quan trọng với người Mỹ. Dù rằng 18 tuổi đến 70 tuổi cũng vậy, rất là quan trọng. Bởi vậy nó xảy ra nhiều chuyện là ăn cắp thông tin cá nhân được tùm lum hết. Nhưng mà dạo gần đây thì nó không còn nữa. Vì nhớ là thời điểm đó thì nhà băng nó đưa ra những cái gọi là cái restrict rất là nhiều. Chẳng hạn như ví dụ mất điểm tín dụng xấu thì dù phải làm một cái gì đó mấy năm trời mới lấy tạo lại cái uy tín của mình để đứng lên cái thị trường về tín dụng hay là cái điểm tín dụng uy tín của mình. Bây giờ không cần nữa. Hình như là nhà băng muốn throw all the money to you. Ví dụ mất điểm tín dụng, nhà băng chê không trả tiền, điểm tín dụng bad, everything bad, thì Bank of America nhảy vô, anh xấu phải không? Tôi sẽ cho anh mượn 500 đồng. Anh bắt đầu tạo ra một cái uy tín mới. Anh mua, anh xài trả. Thì cái điểm này sẽ lên từ từ. Và 2-3 tháng sau, hay là 1 năm sau, nó lên được 1.000, 2.000, 3.000. Nó lên cuối cùng lên cả 10.000 luôn. Tức là cái điểm tín dụng nó sẽ đi từ từ. Trước đây, khi mà bị bad rồi đó, chúng ta rất là khó để mượn 500 đồng. Ví dụ như vào Home Depot, mở một cái line, credit line không được. Vào lô cũng không được. Nhiều, khoảng như 20 năm trước, chúng ta không thể nào mở được, vì họ nói ồ điểm dùng bạn bad, không được. Bây giờ đó, chúng ta có thể mở bất cứ lúc nào chúng ta muốn. Nhà băng không có nhà băng này thì nhà băng khác nhảy vô offer, nên cái điểm tín dụng từ từ nếu đầu nó fade out, tức là người ta không còn quan trọng nữa, đặc biệt là tuổi trẻ, thanh thiếu niên ngày hôm nay, teenager. Và họ nói rằng tụi nó hình như là đủ tiền để uống trà sữa là vui rồi, ngoài ra không cần thiết là tôi đủ tiền tín dụng để mua xe hay không, hoặc là mua nhà hay không, hay là chúng nó dựa vào cha mẹ. Mua xe có ba mua, mua nhà có mẹ mua, không cần thiết điểm tín dụng là gì. Wow, cái điều đó thật sự ra rất là nguy hiểm. Sau này cuộc đời của nó đi làm ra rồi đó, thì nó sẽ khó khăn hơn nha. Bản tin kế tiếp là bản tin có liên quan đến tiểu bang California. Cuối tháng 6 vừa rồi thì tiểu bang này đã ra cái sắc lệnh sẽ đi bắt đầu gọi là đi bố ráp những người vô gia cư. Họ nói rằng những người vô gia cư này nếu không có chịu đi vào những cái shelter thì họ sẽ bị bắt, bị phạt. Họ bị đầu tiên là bị phạt, sau đó hăm dọa sẽ bỏ tù. Và nếu tiếp tục mà gọi là refuse, tức là từ chối đi vào những cái shelter và chấp nhận những cái trợ giúp của chính phủ là sẽ bị bỏ tù. À, và họ đã action, đã làm việc này. Tiểu bang California phải dùng cái từ là đứng đầu trong 50 tiểu bang có người vô gia cư nhiều nhất của thưa mì. Tính đến cuối năm 2023 đó, tiểu bang này có trên 181.000 người. Đây là những cái số mà họ tìm ra và ghi tên, ghi tuổi xuống. Cái con số này nó hơn, có thể hơn nhiều luôn. Nhưng mà họ biết là những người này là có cái data rõ ràng là 180, trên 181.000 người, có thể trên 250.000. Có thể nha, cái số này trên 250.000, tức là 250.000 people. Và họ cũng đưa luôn, thứ ba người cư dân ở tiểu bang California là có một người vô gia cư vì nhà cửa mắc quá. Cái lý do vì cái thời tiết bên đây đẹp nên mọi ta ngủ ngoài đường ok, dăng cái liều đi ra xin tiền là sống vui vẻ rồi ha. Cái vấn đề chỗ này, tại sao 5 năm trời cái việc mà người vô gia cư invade cái tiểu bang này, có nghĩa chúng ta phải đi bất cứ thành phố nào cũng gặp liều tạm ở ngoài hết. Trở lại thời và di dân của thời mà ông Moses thì gọi là liều tạm đó, thì bên California nó giống như vậy đó. Vì đọc Kinh Thánh mà thấy cái liều tạm, những liều tạm thì bây giờ qua Cali là y chang liều tạm quá chừng luôn. Chứ đã từng qua bên San Jose, qua bên Cam rồi đó. Oh, đầy đường highway họ có thể ngủ mà rác họ xả thoải mái luôn. Cái vấn đề này, trong 5 năm rồng như vậy đó, nhiều cái hãng xưởng công ty lớn ở Silicon Valley đã support cho cái vấn đề này rất nhiều tiền. Oracle, Tesla, Facebook, Amazon, Zoom, nhiều lắm nhất đi. Họ đổ hàng tỷ Mỹ Kim vào, họ đưa ra nhiều chương trình xây nhà cho họ ở. Cái nhà này chính phủ có thể maintenance và lo hết luôn, chúng tôi xây ra để cho họ ở. Nhưng mà vấn đề đây, có hai cái vấn đề. Điều xin nói về thứ nhất, cái tiểu bang này, họ rất thích như vậy, tại vì càng nhiều người homeless như vậy thì họ có thể trích tiền ngân sách từ chính phủ ra để giúp những người này. Và khi có một khoản ngân sách như vậy rồi đó thì nó rất là dễ bỏ túi những khoản tiền này. Quý đồng ý không? CD mà quý vị, dù như homeless họ chi ra họ đâu có cái cờ để lại. Homeless đâu phải ngồi xuống đi, hôm nay tôi nhận của CD 20 đồng, 30 đồng. No, CD có thể gọi là tự động mình điều hành một cái khoản tiền cho homeless theo ý của mình. Nên 5 năm trời họ không làm điều gì mà gọi là bố ráp hết á. Tự nhiên hôm nay họ bố ráp. Tại vì Mỹ Linh, cái tòa án tối cao ở đây bắt buộc họ phải làm. Chứ mắc quá đi. Nên CD thành phố và tiểu bang này bắt đầu làm việc này. Dễ bỏ tiền túi. Cái lý do như thế này, xây dựng nhà, đưa họ vào lockout, đã xích xong. Nhưng mà họ vẫn đóng cửa lớn, nhưng mà mở cửa sổ ra, những người homeless sẽ tuồn ra ngoài đi, đi vào dòng, mặc dù có nhà. Nhưng mà chính phủ của thành phố này, của tiểu bang này đó, họ đi ra đi, để người ta trước mắt người ta tiếp tục cho đi. Quý vị đồng ý không? Tại vì shelter có nè, những cái trợ giúp chính phủ có hết. Nhưng mà cần một cái là force, đưa một cái luật rõ ràng, như bây giờ lại đưa luật này ra. Luật này đúng là phải đưa cách đây 4 năm về trước. Tức là đưa vô, anh đi ra tôi bắt bỏ tù quýnh liền, là họ sợ ăn uống đầy đủ. Nhưng như thế này, những người homeless tại sao họ không ở? Tại vì thành phần này đa số là nghiện ngập về ma túy, về rượu chè, nhưng mà ở trong shelter họ không được quyền sử dụng cái này. Nên họ đi ra, và đi ra là họ tự động họ cắt cái dây support từ chính phủ. Và khi họ cắt như vậy đó, thì họ bắt đầu không có tiền, không sinh sống được, họ xin ăn. Và nói cái ngành ăn xin của nó là họ hoàn toàn gọi là sao? Làm ra tiền ở tiểu bang California. Họ xin tiền, họ sống qua ngày lấy lớp gì đó, xin tiền người ta vẫn cho 5-3 đồng mỗi ngày, xin 3-40 là đủ hút chích, đủ rượu rồi, ok. Nhưng mà cái vấn đề ở đây, quý vị có thể nói là ô tại người ta mà, nhưng mà chính phủ bây giờ áp dụng cái luật nó gọi là bố rác, thì 4 năm về trước hãy làm đi, sao không làm để kéo dài? Lý do vì 5 năm chúng tôi đủ tiền rồi, tiền những cái công ty lớn cho đủ rồi, bây giờ chúng tôi bắt đầu làm việc nè, bố rác. Thì chúng ta sau này hy vọng rằng qua Cali sẽ không có cái trường hợp này nữa, hy vọng thôi nha. Tại vì từ 5 năm, tức là 5 năm về trước tới ngày hôm nay đó, tất cả những cái công ty lớn và cái tiền mà CD tiểu bang California bỏ ra cho cái trường hợp này đó, 27 tỷ, 27 tỷ, tức là 27.000 triệu, 27.000 triệu có thể chia ra xây cho một người như vậy một căn nhà single home. Ví dụ nó thiệt, 27 tỷ, tại vì số tiền này không biết chi cho hợp lực bao nhiêu, họ bỏ túi rất là nhiều, nên thôi cái chuyện đó chuyện của người ta. Nhưng mà mình chỉ đưa ra vì biết rằng wow, tiểu bang California thật sự là nó rất là tốt quý vị, nhưng mà sau này nó rất là tệ, thời tiết tốt nhưng mà mọi thứ khác rất là tệ. Và tin kế tiếp thì liên quan đến xe trong mỗi năm như vậy đó, thì Consumer Report đưa ra cái report là cái xe nào là the best, phải nói là Lexus đứng đầu bảng thì khỏi nói nữa, như hãng máy bay Delta, còn xe là Lexus không chạy đi đâu hết. Và cái survey đưa ra từ cái người thật việc thật Consumer Report, Lexus number one 77 point, pass hết luôn. Toyota 76 point, pass hết luôn, đứng thứ nhì. Và Mazda, ví dụ không ngờ nha, Mazda đứng thứ ba, tức là cái xe này nó len lủi lên, nó qua mặt hết tất cả những xe khác luôn, qua Nissan, qua Mitsubishi, qua gọi là những cái xe mà của Nhật, là nó qua mặt hết, Mỹ nó qua luôn, nó đứng thứ ba. Và Tiến Dũng sẽ gửi vì cái xe tệ nhất. Ví dụ, quý vị chuẩn bị chưa? Quý vị vậy chưa? Cái top 5, đầu tiên Lexus, đứng thứ nhì là Toyota, đứng thứ ba là Mazda, đứng thứ tư là Acura, đứng thứ năm là Honda. Top 5, xe Nhật không. Và top 5 có rồi, bây giờ tệ 5, tệ 3 chứ, tệ 3 đi. Ba cái tệ nhất, ví dụ không tưởng tượng được, Tesla là 26, là đứng bottom luôn, 26. Chiếc xe đứng thứ 25 là Tesla, đứng thứ 24 là Dodge. Và ba cái dòng xe này cũng bị tệ nhất là Tesla, tệ thứ nhì là Chrysler và tệ thứ ba là Dodge. Đây là ba dòng xe tệ nhất, quý vị mua xe nên né bạc như này. Xe Tesla thì Dũng nghĩ quý vị chắc cũng đã trải nghiệm rồi phải không? À, để coi quý vị nào mà trải nghiệm rồi. Thật sự có người Việt thì nó khác hơn người Mỹ. Người Mỹ tệ là họ chia sẻ liền, nhưng người Việt thì tệ ít ai chia sẻ, thì cũng rất là cần sự trung thực đó quý vị. Thế đó là Dũng em.
À, vâng, đối với xe Lexus thì không chỉ riêng người Mỹ mà người Việt Nam, nhất là người Việt Nam, người châu Á cũng rất là thích, rất là nhiều người rất thích xe Lexus. Nhưng mà mặc dù nó tốt, nó đáng tin cậy như vậy, nhưng mà hiện nay thì cái giá bảo hiểm xe nó cũng rất là cao. Cho nên nếu quý vị nào muốn thích xe Lexus lắm thì nhưng cũng phải xem xét thêm, tìm hiểu thêm cái nếu mà mua bảo hiểm cho cái loại xe này thì nó có cho đủ cho mình chi trả không, Tiến Dũng?
Tiến Dũng cũng giải thích quý vị rất là nhiều là quý vị nên bảo hiểm nó lên, ví dụ nên chúng ta nên gọi để thay đổi cái hãng bảo hiểm thì ta save rất là nhiều tiền. 99.9% là người Mỹ họ làm điều này. Chẳng hạn như thí dụ có một cái premium coverage của một năm là 2.000 đi, thí dụ cho một chiếc xe của hãng Allstate, thí dụ sẽ gọi hãng Geico, thì Geico nó ok 2.000 phải không? Tôi lấy 1.700 thì mình sẽ được 300 coi nó. Một năm mình sẽ được 300, thật sự mình nhìn xa thì không nhiều, mà nhìn trước mắt thì lấy 300 một số tiền cũng phải là nhỏ. Nên quý vị thử làm đi, chúng ta thấy một cái hiệu quả rất là tốt đẹp của quý vị. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều, cảm ơn quý vị. Không mà chúc Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ, phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai.